quán Giang Trường và Dân Ngọc chào mừng tái ngộ cùng các bạn. Mời các bạn thưởng thức truyện ngắn mang tựa đề Thằng Đi Mất Biệt của nhà văn Tiểu Tử do Mai Dân Ngọc diễn đọc. Mời các bạn theo dõi truyện sau đây. Sáng nào, nếu trời không mưa, bà hai cũng dắt cái khăn rằn lên vai, chụp cái nón lá đã tưa dành lên đầu, xách vỏ trầu đi ra phía giàn rạch, trèo lên mô đất cao, ngồi chồm hổm, vừa nhai trầu vừa nhìn qua bên kia sông. Nhìn miết mô đất này, cách đây hơn 30 năm, hồi thời kháng chiến chống Tây, chính tay bà và đồng bào trong xóm đã đắp lên làm ủ súng cho du kích bắn tàu Tây chạy ngoài sông cái. Hồi đó mô đất cao lắm, bây giờ nó đã mòn lần nhưng vẫn còn đủ cao để bà hai, dầu ở vị trí ngồi, vẫn nhìn thấu tuốt qua bên kia sông. Bên kia sông là quận Gò Keo, ở đó có sở cao su của Năm Lượng, em út của bà. Bà còn nhớ rõ như in, hồi nẫm, thằng Lượm làm cặp rằng trong sở cao su của thằng Tây Mi Sơn. Kế đến Tây rút đi, đâu hồi 1900 năm mấy gì đó, thằng Mi Sơn kêu bán rẻ lại cho thằng Lượm, thằng Hên. Nó bán đi phần ruộng ông già để lại cho nó, rồi chạy thêm mớ nợ, mua trọn gói sở cao su. Vậy rồi nó vào ngang mới tức cười. Thường thì kể đến đây, bà hai hay ngừng lại để xỉa cục thuốc qua lại mấy lần, rồi mới nói tiếp. Bày coi, hồi thời ông gì đó, chỉ có Út Lượm là sắm được chiếc cano tổ chản, chạy lên chạy xuống tỉnh Hà Rầm, lâu lâu còn cho mấy ông lớn mượn đi bắn le le nữa. Hồi ông nhà tao còn sống, nó hay lái cái cano qua đây nhậu với ổng. Mẹ, mỗi lần cano nó vô tới đầu giàn rạch là nó hú còi nghe điếc con rái, còn làm nổi sóng cho nước phóng lên bờ. Bà con trong xóm ai cũng hay là có ông Út qua. Bà thường ngừng ở đây để cười khịch khịch mà nghe sung sướng ở trong lòng. Bởi vì trong 3 thằng em trai, bà hai thương thằng Út này nhất. Bà hay nói, thằng Lượm tuy ít học hơn 2 anh của nó, nhưng bụng dạ nó tốt lắm. Ăn ở có nhân nên dân thợ ở trong sở cao su ai cũng thương. Hồi giàu lên rồi, nó cũng không quên ai hết. Như anh ba của nó đi tập kết đầu tuốt ngoài Bắc, viết thơ về gửi gắm hết người này tới người kia cho nó. Vậy mà nó cũng lén nuôi đàng hoàng. Còn thằng anh tư của nó theo bên vợ làm thầy giáo ở Cần Thơ, muốn mở trường tư thục gì gì đó, nó cũng mang tiền xuống giúp. Thằng tốt. Trong làng Bình Quế này ai cũng biết vụ bà hai ngày ngày ra ngồi trên mô đất nhìn miết qua bên kia sông. Chuyện xảy ra sau giải phóng, từ ngày người con trai Út của bà tên Trực ở Sài Gòn về thăm bà và để cho hay là vợ con của Trực đã theo tàu hải quân di tản rồi. Còn Trực thì lo khai báo với chính quyền mới để có giấy tờ hợp lệ, bởi vì Trực là sĩ quan của chế độ cũ. Trực nói, chừng có giấy tờ, con về đây ở với má, chắc chừng vài 3 bữa nửa tháng hà. Nghe vậy, bà hai rất vui, têm trầu ăn liền liền. Bà nói, tao chỉ có 2 thằng con, mà trời thương, thằng nào cũng được hết. Thằng Cang, thằng lớn đi lính quốc gia, Nghe nói nó đánh giặc gan lì. Vậy mà không bao giờ nó nói động tới thằng cậu ba nó ở ngoài kia. Còn thằng Trực, thằng Út thì thông minh, học giỏi. Vậy mà sau khi anh hai nó chết trận ở công tâm, công tiết gì đó, nó đang học đại học, cũng bỏ học đi lính, nói để trả thù cho thằng anh. Bà hai ngừng một chút, rồi mới nói tiếp, như để kết một câu chuyện. Bây giờ thì hết giặc rồi, vài bữa thằng Trực về đây, tao sẽ chỉ cho nó chăm sóc cây trái giường tược thế cho con Tư, để con nhỏ còn đi lấy chồng chứ. Nói như vậy bởi vì mấy năm gần đây, từ ngày ông hai nằm xuống, bà hai hay ngã bệnh bất thường, nên người em bà con ở bên quận gửi đứa con gái là cô Tư, 30 tuổi, chưa chồng, qua ở với bà để lo cơm nước, giường tược, vân vân. Cô Tư kêu bà bằng gì sau khi Trực trở về Sài Gòn. Một hôm, đò ngang từ bên quận Gò Keo qua làng Bình Quới, ngừng lại trước nhà bà hai, thả xuống một ông già lưng mang ba lô, ốm nhom đen thui, đầu bạc trắng. Người lái đò chỉ tay nói lớn, ông đi thẳng vô trong cái nhà gạch nền đúc đó, đó. Nghe lao sao? Cô Tư nói, dì hai, có ai kìa? Bà hai nheo mắt nhìn, má bên trái của ông già có một nút ruồi với một sợi râu lăn quăng. Bà rớt nước mắt. Mày còn sống hả ba? Vậy là hai chị em gặp lại nhau, vẫn nhìn ra được nhau sau hơn 20 năm xa cách. Út Lượm hay Tinh cũng xách cano chạy qua thăm anh ba. Tuổi tuổi mừng mừng. Cô Tư dầu chưa biết cậu ba là ai, nhưng trước cảnh gặp nhau đó, cô cũng nghe xúc động, nước mắt chảy quanh. Sau đó, để hàn huyên cho đã, nên ông ba dự trù ở lại chơi thêm 5-7 hôm. Bữa nọ, lối 10 giờ sáng, có tiếng cano chạy sọc vô rạch. Thằng Kiên, con Út Lượm, u vào nhà, vừa thở, vừa nói, con qua rước bác ba về can thiệp gấp vụ này. Họ đang kiểm kê để tịch thâu sở cao su ở bển đó. Ông ba cười, bay làm gì như Mỹ bỏ bom vậy? Rồi quay qua bà hai, chị để em qua bển một chút, em nói mấy tiếng rồi về hà. Biểu con Tư nó nấu cho em miếng cháo gà ăn chơi. Rồi ông xuống cano qua quận, bà hai ở nhà đợi em. Càng lúc càng trưa, rồi đứng bóng, rồi xế bóng. Chừng đó mới thấy có một chiếc xuồng nhỏ với tiếng dầm khua nước lách chách đâm đầu vào chân cầu thủy tạ trước nhà. Ông ba lò dò bước lên, bà hai và cô Tư chạy ra bương bả. Ủa, sao vậy cậu ba? Còn cano đâu? Ông ba lắc đầu. Tụi nó kiểm kê luôn rồi. Bà hai thở hắt ra. Còn thằng Út? Ông ba cười như mếu. Nhờ nó có công nuôi cách mạng, nên mấy đồng chí đó giữ nó lại làm trong tổ kế hoạch. Làm tổ viên thôi, nhưng cũng có lương. Bà hai phun cốc trầu, nghe cái phẹt. Hứ, đồng chí với đồng rận, lương với lậu. Bà ngừng ở đó, nhai miếng trầu trong miệng, như nhai cái tức ở trong lòng. Một lúc, bà mới nói, tao tưởng mày đi theo tụi nó mấy chục năm để làm được cái giống gì. Té ra Mày cũng rất quơ, cũng bạch tuộc như mấy thằng cô hồn trôi sông lạc chợ, chớ có hơn gì đâu. Hỏi chứ mày đi theo tụi nó chi lâu vậy? Ông ba đốt điếu thuốc rồi ngồi bập liên miên, làm như khói thuốc có thể che cho ông đỡ ê mặt. Bà hai xỉa cục thuốc qua lại, ấn mạnh vô răng như muốn kỳ cọ cho cái lớp tức nó bong ra. Một lúc sau, bà nói với cô Tư, giọng thật trầm tĩnh: Tư, mày đẩy xuồng trong xẻo ra đưa cậu ba qua sông đi. Cô Tư nhìn bà ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là ông ba. Ông nuốt nước miếng rồi mới nói được: Bộ chị đuổi em hả chị hai? Bà hai tằng hắng: Tôi đâu có đuổi, ai mà dám đuổi cách mạng. Tôi mời cậu ra khỏi nhà, chớ ở lại đây thiên hạ cười tôi thúi đầu sao cậu. Ngần ngừ một chút như định nói gì, nhưng rồi ông ba lẳng lặng xách ba lô, cúi đầu đi thẳng ra bờ rạch, bước xuống xuồng mà nghe như trời đất ngã nghiêng chao đảo. Thằng em đi rồi, bà hai như người mất hồn. Tối ngày làm thinh, ngồi bó gối trên bộ gián nhỏ kê ngoài hàng hiên, vừa ăn trầu liên miên, vừa nhìn đăm đăm ra phía rạch, như đợi, như chờ cái gì. Thấy kỳ, cô Tư hỏi: Bộ đợi ai, sao vậy hai? Một lúc, bà mới trả lời: Tao đợi thằng Trực. Nó nói nó đi 5-3 bữa gì đó là về. Vậy mà đã hơn con trăng rồi, sao không thấy bóng dáng gì hết. Rồi bà lầm bầm: Thằng đi mất biệt. Cô Tư nói: Con nghe nói. Rồi ngừng ngang. Cô định nói là cô có nghe nói sĩ quan chế độ cũ đều bị đi cải tạo, chắc giống như đi ở tù. Nhưng cô sợ vì hai hết hồn nên cô bỏ lửng câu nói. Trong nhà ngoài cô Tư ra, ông Út Lượm lúc này lâu lâu chèo xuồng qua thăm chị hai, cũng biết vụ cải tạo, nhưng ông không dám nói cho bà chị biết. Vì vậy bà hai cứ ngày ngày ngồi đợi thằng con và trách thằng đi mất biệt. Mới đầu bà còn ngồi chờ trên bộ gián hàng hiên. Thời gian sau khi trời nắng ráo, bà hay đi tuốt ra ngoài dàm rạch, lên ngồi trên mô đất để có thể nhìn thẳng qua bên kia sông. Như vậy khi nào thằng nhỏ về, mình thấy nó từ đằng xa. Nó có đi đò trong đám đông, mình cũng nhìn ra được nó liền hà. Vậy rồi ngày ngày bà ra ngồi trên mô đất như một pho tượng. Thiên hạ trong làng đi ghe đi xuồng ngang qua, có hỏi thì bà trả lời lúc nào cũng chỉ có một câu: Tao đợi thằng đi mất biệt. Không ai ngừng lại để hỏi tiếp coi thằng đi mất biệt là ai. Riết rồi thành quen nên lâu lâu nghe có người chèo ngang qua hỏi cho lấy có: Đợi thằng đi mất biệt hả bà hai? Rồi đi tuốt. Cái mô đất bà ngồi bây giờ láng cón, cỏ dại chỉ mọc cao ở dưới chân, bao quanh giống như một hàng rào. Người mẹ đợi con đó ngã bệnh rồi chết. 2 năm sau, bà nhắm mắt mà trong lòng chắc giận trách thằng con sao đi mất biệt. Lúc hấp hối, bà hai còn ráng thều thào: "Bay chôn tao ở đầu giàm, cho tao thấy thằng Trực trở về." Thằng đi mất biệt, được thả về 6 năm sau. Nhờ học tập tốt, đi đón Trực ở bến xe đò quận Gò Keo là ông Ba và ông Út. Ông Út vì rầu sự nghiệp nên già khú, vẫn là công an nhà máy cao su. Ông Ba về thọ tang bà hai, rồi ở luôn lại Bình Quới để giữ đất đai ông bà. Kẻo mấy thằng ác ôn, nó quen thói côn đồ đớp hết của người ta. Ông nói như vậy. Bây giờ ông Ba hay cười gằn, cầm cây rửa quơ quơ: "Tụi nó có muốn vô nhà này phải bước qua xác của tao nè." Thưa các bạn, câu chuyện thằng đi mất biệt đến đây đã kết thúc. Quán Giang Đường và Dân Ngọc cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn ngày tái hậu và kính chúc các bạn cùng quý quyến vạn an.